Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trải qua quá trình phát triển từ cuộc vận động sinh viên năm tốt, đến nay phong trào sinh viên năm tốt, đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt đã trở thành phong trào chủ đạo được các cấp bộ đoàn hội tỉnh Bình Định tập trung triển khai xuyên suốt với nhiều giải pháp mới hiệu quả. Từ đó giúp cho phong trào lớn mạnh từng ngày, thể hiện vai trò chủ đạo trong xây dựng thế hệ sinh viên toàn diện, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao. Ghi nhận của Bình Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào sinh viên năm tốt được các cấp bộ đoàn hội trong tỉnh triển khai sâu rộng đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác đoàn hội và phong trào sinh viên. Để đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt, đồng nghĩa với việc các bạn trẻ sẽ trải qua một quá trình rèn luyện nỗ lực không ngừng trên tất cả các mặt, học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập trong suốt năm học. Vì vậy, sinh viên năm tốt đã trở thành danh hiệu cao quý mà mỗi bạn sinh viên đều cố gắng để đạt được. Với bạn Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh viên ngành sư phạm địa lý, khoa sư phạm trường Đại học Quy Nhơn, để đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, bạn đã chọn cho mình những phương pháp đơn giản và phù hợp để phấn đấu và rèn luyện, tích cực trau dồi và luôn trong tâm thế học hỏi. Chia sẻ về những động lực để bản thân phấn đấu rèn luyện trở thành sinh viên năm tốt, bạn Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết.
Thì em nghĩ là cái khó của sinh viên đó chính là cân bằng giữa việc học và việc hoàn về các hoạt động. Tuy nhiên thì em nghĩ là khi nếu mình có kế hoạch và mình lên cái thời gian một cách cụ thể thì sẽ cân bằng được. Và đặc biệt là khi mà nhận được sinh viên năm tốt cấp trung ương năm 2023 và danh hiệu sinh viên tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 thì em cảm thấy nó trở thành cái nguồn động lực rất là lớn và nó trở thành một trong những cái kim chỉ nam cho mình phấn đấu trên cái chặng đường sắp tới.
Giá trị của danh hiệu sinh viên năm tốt tiếp tục được khẳng định khi từ chính danh hiệu này càng có nhiều sinh viên trên hành trình phấn đấu rèn luyện của mình đã đạt được những danh hiệu cao quý hơn. Những sự chăm chút từ các bước như tuyên truyền giới thiệu phong trào đến việc tạo môi trường hỗ trợ cho sinh viên rèn luyện đến khâu ghi nhận tuyên dương của hội sinh viên các trường cùng với nỗ lực của mỗi sinh viên. Những sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt sau tuyên dương đã trở thành những hình mẫu đẹp, người truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên khác trở thành cán bộ đoàn hội, vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Qua đó có nhiều cơ hội hơn trong nghề nghiệp việc làm và trong học tập lên bậc học cao hơn. Nói về những giải pháp hỗ trợ sinh viên tham gia phong trào sinh viên năm tốt tại trường, chị Nguyễn Thảo Ngân, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định cho biết.
Trường của tôi thì chỉ là sinh viên cao đẳng thôi, mấy bạn chỉ học có 3 năm. Mấy bạn sẽ phấn đấu về cái điểm học tập, sẽ giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn học như thế nào để đạt được cái thành tích tốt nhất. Còn về các cái tiêu chí khác như là về hội nhập hay là về các cái liên quan tới hoạt động tình nguyện thì cái đó thì bên đoàn hội sinh viên của nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các bạn. Về hoạt động thể lực thì trường cũng sẽ tổ chức và hướng dẫn cho các bạn tham gia các cái hoạt động để mà đạt được cái chứng chỉ công nhận là một sinh viên khỏe. Thì các năm vừa rồi là trường sẽ cử sinh viên qua tham gia cái hoạt động đánh giá sinh viên khỏe của trường Đại học Quy Nhơn. Để trở thành sinh viên năm tốt thì cái quan trọng nhất là cái học của các bạn, cái điểm học lực và cái liên quan tới về tiếng Anh, về cái phần mà ngoại giao, về hội nhập thì mấy bạn sẽ hoàn thiện và nó sẽ tốt hơn. Nó cũng giúp cho các bạn trong cái khoảng sau này khi các bạn ra trường để đi làm.
Có thể nói sinh viên năm tốt luôn là phong trào chủ đạo được hội sinh viên các cấp tập trung mỗi nhiệm kỳ. Để đưa phong trào này lan tỏa vào đời sống sinh viên, các cấp bộ hội xác định việc xây dựng môi trường lý tưởng lành mạnh và hỗ trợ nhiều hơn cho sinh viên trong rèn luyện học tập, trong sáng tạo và nghiên cứu khoa học là hết sức quan trọng nhằm tạo bản sắc riêng trong phong trào sinh viên năm tốt của sinh viên Bình Định trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Chia sẻ về những điểm nổi bật trong hành trình phát triển phong trào sinh viên năm tốt của tỉnh trong thời gian qua, chị Quỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Định cho biết.
Ngay từ đầu năm học thì Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh cái triển khai cái phong trào sinh viên năm tốt tại các cái trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt thì chúng tôi cũng đã thành lập cái câu lạc bộ sinh viên năm tốt cấp tỉnh, trong đó thành phần là các bạn sinh viên năm tốt cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp trường cùng tham gia để mà chia sẻ kinh nghiệm cũng như là cái quá trình rèn luyện của các bạn, để các bạn từ cấp trường có thể phấn đấu lên cấp tỉnh, rồi từ cấp tỉnh có thể phấn đấu lên cấp trung ương. Ngoài cái việc học tập, ngoài cái đạo đức thì cái phong trào tình nguyện, rồi là các cái dự án thiện nguyện, cũng như là các cái hoạt động về hội nhập, rồi các cái hoạt động rèn luyện thể lực sẽ giúp các bạn sinh viên hoàn thiện bản thân mỗi ngày để mà phấn đấu đạt được cái danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều lấy cái danh hiệu này để làm cái đích đến trong cái quá trình học tập rèn luyện tại trường, môi trường đại học cao đẳng của mình.
Có thể nói, hành trình của một sinh viên năm tốt không chỉ dừng lại ở những giải thưởng hay danh hiệu, mà đó còn là quá trình nỗ lực và sự hỗ trợ bồi đắp qua từng thế hệ, với mong muốn giúp sinh viên hoàn thiện hơn trước khi gia nhập chính thức thị trường lao động. Theo đuổi danh hiệu sinh viên năm tốt sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm cơ hội, mục tiêu để thử thách bản thân mình, và dù thành công hay thất bại, quá trình ấy đều có thể giúp sinh viên có thêm trải nghiệm, nội lực và bản lĩnh, góp phần vào công cuộc xây dựng thế hệ sinh viên toàn diện, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Quý vị các bạn đang nghe chương mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, Thanh Hương có bài đề cập thực trạng và giải pháp hạn chế tình trạng thanh thiếu niên học sinh sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến đường và địa bàn trọng điểm, cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đối tượng thanh thiếu niên học sinh sinh viên trực tiếp và thông qua các nền tảng mạng xã hội và kênh truyền thông đa dạng. Qua đó, lồng ghép nội dung tuyên truyền với tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật và các vụ tai nạn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của ngành chức năng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên, làm 9 em tử vong và 17 em bị thương. Trong đó, vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 12 tháng 5 mới đây, tại ngã tư Trần Hưng Đạo Lê Lợi thuộc phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, đã khiến hai người tử vong. Nguyễn Minh Tấn, 16 tuổi, trú xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ, điều khiển xe mô tô chở hai thanh thiếu niên đi với tốc độ cao qua giao lộ và đâm vào xe mô tô do bà Trần Thị Thành, 48 tuổi, ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, điều khiển, khiến cả Tấn và bà Thành tử vong tại chỗ. Những vụ tai nạn giao thông thương tâm này là hiệu quả tất yếu của tình trạng thiếu ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, được thể hiện rõ qua số liệu các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý 221 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh thanh thiếu niên. Các lỗi phổ biến gồm điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi 148 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 128 trường hợp, giao xe cho người chưa đủ tuổi 34 trường hợp. Đáng chú ý, có 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền phạt hơn 415 triệu đồng, 191 phương tiện bị tạm giữ. Từ thực trạng vừa nêu, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến đường và địa bàn trọng điểm, trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đối tượng thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh. Cần tận dụng các nền tảng mạng xã hội và kênh truyền thông đa dạng để lồng ghép nội dung tuyên truyền với tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật và các vụ tai nạn giao thông. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương để đẩy mạnh thời lượng tuyên truyền về quy định pháp luật, đặc biệt là nghiêm cấm sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua đó nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đối với công an các xã phường, thị trấn, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên, học sinh theo phân cấp, cần khẩn trương thực hiện biện pháp giáo dục cá biệt đối với những em thường xuyên vi phạm, thông qua công tác giáo dục hướng dẫn các em biết cam kết không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không tụ tập nẹt bô, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã ký văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc và công an các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
Một trong những biện pháp trọng tâm mà chúng tôi triển khai thực hiện đó là biện pháp kết hợp đồng bộ giữa công an, ngành giáo dục và gia đình. Trong đó, lực lượng công an ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm của học sinh.
Chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.